Chương 12. Thằng Chương cứ tưởng mở, đâu phải thằng nào cũng khoái đi diễn văn nghệ, dù cho là văn nghệ liên trường. Khi mà trường Petruski không chơi kích động nhạc với đàn điện, dàn trống như những thần tượng Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, German Keys, mà lại chơi đàn như mấy thằng cha chuyên chơi nhạc ở các đám ma, thằng Việt là một thằng như vậy. Thằng Chương, dù là trưởng ban văn nghệ trong lớp, nhưng nó lại không biết rằng thằng Việt đã tham gia vào ban nhạc kích động của thằng Hữu. Hàng tuần, thằng Việt đến nhà thằng Hữu ở cư xá cảnh sát để vào câu lạc bộ quân nhạc tập dượt những bản nhạc top hit ngoại quốc. Ba thằng Hữu là trưởng ban quân nhạc cảnh sát, nên thằng này có quyền dẫn bạn bè vào câu lạc bộ văn nghệ có đầy đủ dụng cụ điện tử trong cư xá để tập dượt. Thằng Hữu để tóc dài, có hai mái tóc bản bự như Elvis Presley, thần tượng của nó. Vì mái tóc này, nó luôn phải đội nón sùm sụp trên đầu và phải luôn vào lớp bằng cách treo tường từ cửa sau của trường để tránh gặp mặt các thầy giám thị. Đâu phải chỉ trốn giám thị mà thôi, nó còn tìm cách tránh mặt ba nó khi nào có thể. Ba nó, dù là tay văn nghệ trong ban quân nhạc cảnh sát, nhưng đầu tóc luôn luôn ở trong tình trạng húi cua ba phân. Vả lại, ba nó là một người, theo nhận xét của nó, là thủ cựu, cổ lỗ sĩ, luôn nhìn những thằng hippie tóc dài là dân cao bồi, du thủ du thực. Mỗi lần nó gặp ba nó thì câu đầu tiên mà nó nghe là: "Mày mà không hớt tóc cao thì có ngày tao lấy kéo tao xén tóc mày." Nó tưởng ba nó chỉ hăm dọa suông. Đêm nọ, đang ngủ, nó giật mình tỉnh giấc khi thấy một bóng đèn đang vào phòng ngủ của anh em nó. Thoạt đầu, nó tưởng là ăn trộm nên hé hé mắt để nhìn. Khi mắt đã định thần trong bóng đêm thì nó nhận ra bóng đèn đó chính là ba của nó. Hãi hùng hơn là khi nó thấy ông ấy đang cầm cái kéo trong tay, đang tiến về phía giường của nó. Nó liền thét lên một tiếng và tông cửa chạy ra khỏi nhà. Sau đó, nó leo lên mái nhà và ngồi trên đó suốt đêm, đến sáng mới chui vào nhà. Kể từ đó, coi như ba nó bất lực với mái tóc nửa Beatles, nửa Elvis Presley của nó. Thằng Việt không theo gương thằng Hữu trong việc để tóc, mà nó chỉ khoái thằng này trong việc chơi kích động nhạc, và nhất là dàn nhạc đủ bộ từ guitar lead, guitar bass, trống với dàn khuếch âm. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đã rồi. Trong dàn nhạc, thằng Việt chơi đàn bass vì nó khoái những âm thanh trầm của cây đàn này. Ngoài ra, nó cũng tập hát những bài của ban Beatles như Don't Let Me Down hay Juice. Bởi vậy, khi nó nghe thằng Chương mời tham gia chương trình quốc nhạc thì nó cười hì hì. "Hả? Mấy cái bài lý của thầy ba vậy đó hả? Thôi, bỏ qua đi tám. Làm sao mà chơi lại với mấy thằng nhạc kích động Chu Văn An, La Santa Be? Nhạc gì mà quê thế mẹ? Mấy thằng kích động nhạc tụi bay chỉ chạy theo nhạc ngoại quốc, có thể hay với nước nó, làm sao hay với nước mình được?" Thằng Chương phản bác. Thằng Dũng thuyết phục: "Nhưng mình làm khác thì mình sẽ thắng. Bây giờ là trào lưu nhạc trẻ, trường nào cũng hát nhạc ngoại quốc. Mình chơi nhạc dân ca bằng mấy nhạc cụ dân tộc thì chì lắm, sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên. Nhưng đàn tranh, đàn cò, đàn ba, ủa, đàn bầu thì có hay gì đâu. Làm sao bằng đàn guitar được tụi bay?" Thằng Chương nổi cáo vì là trưởng ban văn nghệ của lớp mà không có uy với thằng Việt. "Chưa chắc à. Mày đừng coi thường cái đàn cò nghe mày. Đàn guitar mày chơi bản nhạc nào được thì đàn cò cũng chơi được nghe mày. Đừng có khi dễ nghe. Thôi, bỏ qua đi tám. Sức mấy mà đàn cò chơi được nhạc Tây Phương. Cái gì mà hò, sử sang, xê cống, loạn cầu cào. Thì nó cũng là bảy nút nhạc Tây mà đàn cò gọi tên khác thôi. Tao không tin. Mày dám thử không? Thử làm sao? Mày chơi đàn điện bài gì thì tao chơi đàn cò bài đó. Sức mấy mà ngán mày mày. Chiều mai, sau giờ tan học, lại nhà thằng Hữu chơi đi." Hai thằng ngoéo tay nhau, hẹn thi đấu một cuộc tranh tài văn nghệ kỳ lạ. Bất ngờ, thằng Thạch hớt ha hớt hải chạy vào thông báo: "Tụi bay biết chuyện gì chưa?" Tụi nó bu lại thằng này, nhao nhao hỏi: "Chuyện gì?" "Sau giờ tan học, trường mình có biểu diễn văn nghệ." "Đoàn nào biểu diễn vậy?" "Nước đá cục." "Xạo mày, đoàn văn nghệ gì mà tên ngộ vậy?" Thằng Thạch giải thích. "Nước lạnh quá thì thành nước đá cục, không phải sao?" "Ừ ừ, có lý. Mà nước lạnh quá, người ta kêu bằng nước gì, tụi bay biết không?" Tụi nó nóng ruột, không muốn nghe thằng Thạch nói lòng vòng nữa. "Thôi, nói lẹ đi mày, chuông reng bây giờ." "Nước lạnh quá, người ta kêu bằng nước Đại Hàn đó." Chú thích: Hàn Quốc, hết chú thích. "Đại Hàn trình diễn văn nghệ hả? Làm sao nghe được tiếng Đại Hàn?" Thằng Chương xen vào: "Tụi bay có nhớ kỳ mình xem nhạc đồng quê của Mỹ không? Đúng là không hiểu gì hết. Năm ngoái, cũng vào dịp gần giáp Tết, một đoàn văn nghệ chuyên hát nhạc đồng quê của Mỹ đã đến trường của nó để biểu diễn. Đoàn này gồm hai nam và một nữ, ăn mặc như những tay cowboy trong phim The Django, đầu đội nón rơm. Hai nhạc công nam chơi đàn banjo và kèn harmonica, còn nhạc công nữ thì chơi tambura. Chỉ có ba người mà họ hát và nói gần một tiếng đồng hồ. Thằng Dũng ngồi nghe như vịt nghe sấm vì không hiểu lời của ca khúc, nhưng thấy nghe điệu nhạc, nhất là đầu tiên nó được nghe tiếng đàn banjo nên cũng thấy hay hay. Còn thằng Việt và thằng Hữu thì biểu môi chê. Thời buổi này, người ta chỉ khoái nhạc trẻ, chứ ai khoái mấy cái nhạc đồng quê này. Riêng thằng Chương thì có ý ngược lại khi nhận xét. Nhạc đồng quê là nhạc chuẩn của nhạc Mỹ. Mai mốt, mấy cái bang Bee Gees, Rolling Stone gì gì đó, không còn. Nhưng nhạc đồng quê thì vẫn còn người hát. Mấy thằng còn lại như thằng Thuật, Thạch, Khải, Mai thì hò hét, vỗ tay khi cô gái chơi tambura nhún nhảy, lắc mông, diễn tả cảnh con ngựa đang phi nước đại trên đồng cỏ xứ Texas. Không cần hiểu những nhạc công người Mỹ đó hát về cái gì, chỉ cần biết tụi nó có một buổi chiều vui khi được hò hét, quăng cặp, quăng nón lên trời. Có thằng còn nhảy tưng tưng, và chính điều này lại làm các nghệ sĩ người Mỹ đó vỗ tay hoan hô và kêu tụi nó nhảy theo thằng này. Đúng là Mỹ không chịu nổi. Bởi vậy, khi nghe chiều nay có văn nghệ đại hàng là tụi nó khoái ngay. Nghĩ lại buổi chiều vui của nhạc đồng quê, thằng Dũng hỏi thằng Thạch, chắc tụi đại hàng lại hát nhạc đồng quê nữa chứ gì? Cái này thì thằng Thạch bí lù, thằng Chương đỡ lời. Đại hàng chỉ có dân ca, nhưng không có nhạc đồng quê. Thằng Thạch đoán, vậy chắc tụi đại hàng cho mình nghe dân ca quá. Không biết có con gái đại hàng hát không, chứ mấy thằng được trựa không thì xô bịch. Chú thích, xấu, chán, dở, hết chú thích. Nghe nói ghệ đại hàng đẹp lắm, đẹp hơn ghệ Việt Nam nữa, thằng Thuật chen vào. Nỗi lo chỉ được coi toàn được trựa đại hàng biểu diễn văn nghệ của thằng Thuật đã được giải tỏa khi đang ngồi học, tụi nó thấy một chiếc xe buýt chở các diễn viên đại hàng vừa nam vừa nữ chạy vào sân trường. Tụi nó đồng thanh nhìn theo chiếc xe mà bàn luận. Tụi nó náo nức, không còn tâm trí để nghe bài giảng hình học của giáo sư Dĩnh, dù cho thầy có cho zero tất đi nữa. Mà không chỉ có riêng lớp tụi nó, sự náo nức trộn rộn này hình như đã lan truyền một cách vô hình từ lớp này qua lớp khác mà tụi nó có thể cảm nhận được. Không biết vì có phải dành thời giờ cho học sinh xem biểu diễn văn nghệ không mà chuông reo báo giờ tan học hơi sớm hơn thường ngày. Tụi nó vội vàng thu gom sách vở bỏ vào cặp rồi chạy nhanh ra giữa sân cục cờ, nơi mà sân khấu giả chiến đã được dựng lên. Tụi nó chí chóe dành nhau chỗ ngồi gần sân khấu. Bọn thằng Dũng, thằng Thuật, Thạch, giờ lớp học gần hành lang danh dự nên tụi nó chỉ cần leo qua hành lang phóng xuống sân nên giành được chỗ tốt. Còn mấy đứa học đệ thất, đệ lục thì chỉ được đứng từ phía sau nhìn lên sân khấu. Một đặc quyền cho các học sinh lớp lớn là như vậy. Một mục tiêu để cho bọn lớp nhỏ phấn đấu trở thành học sinh lớp đàn anh. Xem văn nghệ đại hàng hấp dẫn hơn ca nhạc đồng quê của Mỹ nhiều, vì trong chương trình của đoàn này có mấy tiết mục dân vũ mà mấy cô diễn viên đại hàng mặc quần áo truyền thống nước họ trông thật là ngầu. Tất nhiên là tụi nó chỉ khoái các cô gái biểu diễn điệu múa thôi, chứ họ hát cái gì thì kệ họ. Chương trình được thay đổi liên tục bằng các điệu múa. Té ra, đây là một chương trình giới thiệu dân vũ, những điệu múa truyền thống của người đại hàng. Một chương trình văn nghệ đầy màu sắc, hấp dẫn và vui nhộn đã lôi cuốn tụi nó từ ngay màn mở đầu. Bỗng dưng, thằng Thuật khiêu thằng Thạch và thằng Dũng nói nhỏ, tụi bay đi theo tao. Đi đâu? Chương trình đang hấp dẫn mà. Thằng Thuật bí mật, đi theo tao. Chỗ này còn hấp dẫn hơn, đừng cho thằng nào biết. Thằng Thuật rời chỗ ngồi, lôi thằng Dũng đi, còn thằng Thạch thì lót tót chạy theo sau. Thằng Thuật đi ra khu nhà để xe học sinh. Vì tụi học sinh đang tập trung xem văn nghệ, nên sân trường phía sau nhà để xe chẳng có một bóng học sinh nào. Thằng Thuật dẫn thằng Dũng và Thạch đi men theo dãy phòng học của các lớp đệ tứ. Các phòng học này có cửa sổ nhìn ra phía nhà để xe học sinh. Thằng Thuật vừa đi, vừa ngó các cánh cửa sổ phòng học. Tất cả các cửa sổ phòng học của dãy này đều mở, chỉ trừ có phòng học của lớp tứ năm đóng kín mít. Thằng Thuật lẩm nhẩm. Phòng tứ sáu, tứ năm. Đúng rồi. Nó quay lại bảo với thằng Thạch và thằng Dũng. Để tao thám thính trước, rồi tao kêu tụi bay nghe. Nói xong, nó nắm cái gờ cửa sổ của lớp tứ năm đu lên. Hai chân nó đặt lên thành gờ làm đế, còn tay nó nắm chặt cửa sổ. Nó suýt té xuống đất vì cánh cửa sổ chỉ khép hờ, không được cài chặt từ bên trong. Nhưng nhờ vậy mà nó có thể nhìn vào lớp học từ cánh cửa sổ khép hờ này. Sau đó, nó quay xuống kêu thằng Dũng và thằng Thạch đu lên cửa sổ để nhìn vào những bí mật mà thằng Thuật khám phá được từ bên trong lớp học. Hai thằng Thạch và Dũng háo hức nắm gờ cửa sổ đu lên. Khi hai thằng này nắm được cánh cửa sổ rồi, thằng Thuật liền nhường cho hai thằng này nhìn vào khoảng mở nhỏ giữa hai cánh cửa. Hai thằng này nheo mắt để nhìn cho rõ, vì trong phòng học đã đóng cửa kín mít, chỉ sử dụng đèn tuýp để chiếu sáng. Qua khe hở của hai cánh cửa, tụi nó nhìn thấy được một khoảng không gian rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tụi nó thấy được cảnh các vũ công nam và nữ thay trang phục biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong đời và cũng không biết khi nào có được lần thứ hai. Các cô vũ công Đại Hàn thay trang phục biểu diễn một cách tự nhiên trước mặt các nam và nữ vũ công khác khi họ không mặc cả xú chiên. Các vũ công nam không ngượng thì đã đành, nhưng các vũ công nữ không chút ngượng ngùng mắc cỡ. Họ vừa thay trang phục, vừa nói xí xô xí xào, cười giỡn như chốn không người. Ê, để tao coi một chút với tụi bay. Công khám phá của tao mà. Thằng Thạch, mày nhảy xuống đi, để tao thế chỗ. Ba thằng chật lắm, coi không được. Té ra, khi tụi nó đang chăm chú xem biểu diễn, thì thằng Thuật đã nhìn thấy các vũ công sau khi diễn đều đi vào phòng học của lớp tứ năm, nên nó đoán đây là phòng thay trang phục của các vũ công. Thằng Thạch thúc củi chỏ vào sườn thằng Dũng. Mày xuống đi Dũng, để tao coi chút nữa, rồi mày coi. Thằng Dũng thấy coi nãy giờ cũng đủ mãn nhãn rồi, nên nó nhảy xuống đất. Mấy em xem cái gì vậy? Thằng Dũng ú ớ. Trước mặt nó là thầy giám thị đang đứng nhìn hai thằng còn lại, đang nắm cửa sổ đu đưa. Nghe tiếng động, thằng Thuật quay xuống nhìn. Vừa thấy thầy giám thị, nó buông tay nhảy xuống liền. Thằng Thạch cũng nhảy xuống theo. Thầy giám thị lặp lại câu hỏi. Thằng Thuật không biết trả lời sao. Nhanh trí, thằng Thạch chỉ lên cửa sổ. Không biết có cái gì ở trong đó, kỳ lắm thầy. Thầy leo lên xem thử. Tò mò vì không biết tụi học trò này thấy những gì, thầy giám thị bèn leo lên như cách tụi nó đã leo lên hồi nãy. Khi thấy tay thầy giám thị vừa nắm cánh cửa sổ, thằng Thạch hô lên. Chạy tụi bay! Ba thằng liền cắm cổ, quay đầu chạy vào sân trường. Trong khi đó, thấy thầy giám thị vừa nhìn vào khe cửa liền nhảy xuống, kêu với theo. Đứng lại, đứng lại! Mấy em tên gì? Lớp nào? Thằng Thạch la lớn lên. Dạ, em tên Thành, lớp thứ ba. Ba thằng chạy vào chỗ các học sinh đang ngồi xem biểu diễn, ngồi trà trộn trong đám khán giả đang lố nhố xem văn nghệ. Thằng Thạch khẽ thúc tay vào thằng Thuật. Chết mẹ rồi, giám thị đang tìm tụi mình. Làm sao đây mày? Thằng Dũng run run nói. Đừng nhìn ổng. Thằng Thuật chỉ huy. Bây giờ tao tính mày. Thế nào, ổng cũng chận ngay cổng ra vào. Tụi mình chỉ còn cách leo qua hàng rào sân vận động. Nhưng làm sao lấy xe? Xe đạp tụi mình để ở trong nhà xe mà. Ấy, nghe tao nói tiếp. Tụi mình sẽ chạy thật nhanh ra trước cổng ra vào. Đứng ở ngoài đường. Khi thấy thằng nào trong lớp mình đi ra, mình nhờ tụi nó quay trở vô, lấy xe giùm tụi mình. Dễ ợt, chứ có gì đâu. Ừ, vậy cũng được. Bây giờ, tụi mình phải ngồi tách ra, chứ ba thằng ngồi một chỗ, là ổng nhớ mặt. Theo ý kiến của thằng Thạch, ba thằng tách ra, mỗi thằng một hướng, trà trộn vào đám đông. Ngay sau khi chương trình vừa chấm dứt, đám học sinh túa ra, chạy thật nhanh về hướng nhà để xe. Muốn qua được nhà để xe, từ giữa sân trường, chỉ có thể đi qua bằng một ngõ duy nhất, mà ngay cửa ngõ này đã bị thầy giám thị đang đứng nhìn mặt từng đứa để tìm ba thằng đu cửa sổ nhìn trộm. Thằng Dũng đi cạnh thằng Mai. Khi đi ngang chỗ thầy giám thị đang đứng, nó làm bộ cúi gằm mặt xuống. Nhưng xui cho nó, hồi nãy, khi từ trên cửa sổ nhảy xuống, thì nó là người mà thầy giám thị gặp đầu tiên, nên thầy đã nhớ mãi mãi gương mặt ốm nhom của nó. Bởi vậy, thấy nó vừa đi ngang, thì thầy giám thị liền chụp tay nó lại. Em tên gì? Lớp nào? Thằng Dũng run run. Dạ, Dũng, lớp thứ bảy. Hai trò nữa đâu? Thằng Dũng giả nai. Dạ, thầy hỏi ai? Tôi hỏi, hồi nãy trò đu cửa sổ để nhìn trộm với ai? Thằng Mai, khi thấy thằng Dũng bị thầy giám thị bắt lại, thì nó tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nghe thầy giám thị hỏi thằng Dũng, thì nó lờ mờ đoán ra sự việc nên nhanh trí. Dạ thầy, hồi nãy giờ nó ngồi coi với em suốt buổi mà thầy. Trò ở lớp nào? Dạ, em ở thứ bảy. Thằng Dũng đâu có đi đâu. Em làm chứng là nó ngồi cạnh bên em và thằng... Thằng Mai quay lại cạnh bên nó, thấy một thằng học sinh ở lớp khác, có vẻ nhỏ hơn đang tò mò đứng xem, liền chỉ với thằng này. Thầy hỏi thằng này thử xem, có phải là thằng Dũng ngồi cạnh em với thằng này không? Vừa nói, Nó vừa nháy mắt với thằng học sinh này. Thằng này hiểu ý, gật đầu lên tiếng liền. Dạ đúng rồi thầy, anh này ngồi kế bên em. Thầy giám thị lưỡng lự, thực ra thì thầy cũng nhớ mày mại, không chắc lắm. Vả lại, gương mặt mấy thằng học trò này, đôi lúc cũng có nét na ná như nhau. Không chắc là đúng, nếu lầm thì tội cho nó. Thầy chỉ có ý định là cảnh cáo cho tụi nó sợ, chứ bọn học trò mà. Với lứa tuổi mới lớn của tụi đó cũng có nhiều thứ để tò mò. Học trò thời nào mà chẳng vậy. Làm căng, chỉ tội nghiệp cho tụi nó mà thôi. Nghĩ vậy, nên thầy giám thị thả cho thằng Dũng đi. Trong khi đó, hai thằng Thạch và Thuận nhân cơ hội thầy giám thị chỉ chú tâm vào thằng Dũng, nên đã lẻn ra được nhà để xe, để không cần phải nhảy rào ra phía sau sân vận động Lam Sơn. Hai thằng hí ha hí hửng lấy xe đạp và đi ra khỏi cổng trường, đứng đợi thằng Dũng. Khi đi ra nhà để xe, thằng Mai hỏi thằng Dũng, hồi nãy tụi bay rình coi cái gì vậy? Coi tụi con gái đại hàng thay đồ. Thằng Mai hỏi tiếp, mày có thấy cái gì không? Chỉ thấy tụi nó thay quần áo thôi. Thằng Mai chắc lưỡi, tiếc rẻ. Vậy mà tụi bay không kêu tao. Không phải để chỉ sự tiếc rẻ của riêng thằng Mai, mà khi không thấy được con gái ngoại quốc thay đồ, mà là có nhiều thằng trong lớp khi nghe thằng Thuật nổ vào buổi chiều hôm sau. Đờ mờ, hai trái dừa của nó bự bành kỳ nái. Bảo đảm, nữ hoàng sexy Loan Dung cũng không bự bằng. Nhiều thằng thắc mắc, khi nó thay quần mày có thấy không? Thằng Thạch cũng chứng tỏ mình ngon, nổ tiếp. Sao không thấy mày? Tao thấy nguyên con luôn. Y như mấy cái hình 36 kiểu mà thằng cậu chó đưa tao coi. Đứa nào đứa nấy chắc lưỡi hít hà. Vậy mà tụi bay không kêu tao. Kêu tụi bay thì đông quá. Lỡ thầy giám thị bắt cấm túc thì hao dầu lắm. Chú thích, thất bại, tiếng lóng, hết chú thích. Thằng Khải nói ngon. Cấm túc thì cấm túc chớ. Nếu tao có coi thì 10 cái tao cũng chịu, chứ đừng nói có một cái. Đứa nào cũng nói ngon cái miệng, nhưng lúc thầy giám thị vào lớp để đưa giấy gọi đi cấm túc thì cả lớp ngồi im re. Thầy Sùm nhìn vào giấy gọi cấm túc và đọc: Trần Tiến Thuật, chủ nhật này đi cấm túc. Thằng Thuật buộc miệng chửi thề khe khẽ. Đờ mờ, sao ổng biết được vậy ta? Còn thằng Dũng và thằng Thạch ngồi rung để chờ gọi tên. Nhưng thầy Sùm đã tiếp tục giảng bài. Điều đó có nghĩa là chỉ một mình thằng Thuật bị đi cấm túc mà thôi. Bây giờ đến phiên thằng Thuật thắc mắc với thằng Dũng. Bộ hôm qua mày khai tao hả? Đâu có, tao có khai ai đâu. Như vậy, tại sao tao bị cấm túc? Làm sao tao biết được? Chỉ có mày thôi, bạn bè, mà mày chơi như con cờ. Thằng Dũng ức quá. Tao mà có nói gì tới tên mày, cho tao bị xe nhà bên 10 bánh cán chết không kịp ngáp luôn. Thằng Dũng thầy đọc như vậy mà thằng Thuật vẫn chưa tin. Thầy Sùm đang giảng bài trên bảng, nghe tiếng lao xào từ khu nhà lá của thằng Thuật liền quay xuống. Thằng Thuật bèn ôm cục tức, im re. Nó tính đến giờ ra chơi, nó sẽ cho thằng Dũng biết tay. Khi hết giờ, thầy Sùm đưa cho thằng Tuấn trưởng lớp giấy phạt cấm túc của thằng Thuật. Thằng Tuấn đọc giấy phạt cấm túc của thằng Thuật mà ngơ ngác. Nó đưa cho thằng Thuật. Thằng này nhìn lướt qua giấy phạt cấm túc thì thấy lý do nó bị phạt là vi phạm thuần phong mỹ tục với nữ sinh trường Gia Long. Nó nhìn giấy phạt mà không hiểu nó đã vi phạm thuần phong mỹ tục hồi nào mà nó không hay. Chết cha, thế này thì mình nghi oan cho thằng Dũng rồi. Té ra, nó bị phạt không phải chuyện xem mấy vũ nữ đại hàng thay quần áo, mà bởi vì tội nó đánh vào mông con nhỏ bán báo trường Gia Long. Nó lẩm nhẩm cái miệng, xếp tờ giấy phạt vào túi. Bồ xịt, bị phạt cái tội không giống con giáp nào, hào dầu thiệt. Anh Thuật, anh Thuật. Thằng Lê khe khẽ giật tay nó. Thằng này thuộc loại con nhà lành trong lớp, chỉ biết học nhưng học lực cũng thuộc loại trung bình. Nhỏ xíu con, trắng trẻo, lại đeo cái kính cận thị dày cộp, áo quần lúc nào cũng sạch sẽ, trông như một chàng công tử bột. Bởi vậy, trong lớp nhiều thằng chẳng xếp nó vào một thứ hạng nào, vì cái gì nó cũng thuộc loại nhờ nhờ. Tụi nó thường gọi thằng Lê là đồ gà chết hay chicken die. Cái gì mày? Chủ nhật này anh bị cấm túc hả? Ừ, mày hỏi làm chi vậy? Dân chì là phải đi cấm túc. Biết thằng Lê khoái làm dân chì lắm, nên thằng Thuật chọc quê nó. Thằng Lê cũng muốn làm dân chì lắm, nhưng khổ một cái là nó không biết làm sao để bị phạt đi cấm túc cả. Cái gì má nó cũng lo cho nó cả. Tóc nó hơi dài một chút là má nó đã bắt nó đi hớt tóc. Nó có muốn để tóc dài cũng chẳng được. Trước mỗi buổi đi học là má nó kiểm soát xem nó mặc áo có đeo phù hiệu hay không, có đi giày ba ta không? Má nó nói, học sinh trường Bên Rút Ký phải kỷ luật đàng hoàng. Má nó hãnh diện vì có được một đứa con là học sinh trường Bên Rút Ký. Làm hai anh chị của nó, học sinh trường Hưng Đạo ghen tị. Có một đứa con học trường Bên Rút Ký là một niềm kiêu hãnh ngấm ngầm giữa các bà buôn bán vải trong chợ Bến Thành. Nghe nói là đi cấm túc thì mình không cần mặc quần áo trắng cũng vô trường được hả anh? Mày mặc đồ bình thường, không cần đồng phục. Thầy giám thị không phạt hả anh? Mày đi cấm túc rồi, còn phạt cái gì nữa? Đi cấm túc vui lắm hả anh? Vui chết mẹ luôn. Vô lớp, mày muốn làm gì mày làm. Thằng Lê ngập ngừng đề nghị. Vậy, anh để tôi... Mày muốn cái gì? Anh để tôi đi cấm túc giùm anh lần này được không? Thấy thằng Lê có vẻ cù lừng, thằng Thạch nhào vô ăn có. Sao được mày? Hồi nãy, tao đã xin thằng Thuật cho tao đi thế rồi. Tao đi một lần rồi, vui lắm. Với lại, tụi nó nghe mình đã đi cấm túc rồi, tụi nó sợ lắm. Tại sao vậy anh? Chỉ có mấy thằng chì mới đi cấm túc thôi. Mấy thằng gà chết như mày làm sao đi cấm túc được? Thôi, mấy anh để cho tôi đi lần này đi. Tôi bao mấy anh ăn bánh. Thằng Thạch chép miệng. Mấy cái? Mỗi anh 2 cái bánh xu. Không được, mỗi người 5 cái, để tụi tao còn chia cho mấy thằng khác nữa chứ. Thằng Lê ngần ngừ. Thằng Thuật cảm thấy tội nghiệp thằng Lê nên hạ giá. Thôi, 3 cái được rồi. Thằng Lê đồng ý. Ba thằng đi xuống chị Lan bán bánh xu, bánh dừa. Thằng Lê hỏi, giấy phạt của anh đâu? Thằng Thuật móc túi, lấy ra tờ giấy phạt, đưa cho thằng Hoàng căn dặn. Mày nhớ tên tao nghe, chứ mày nói tên mày là lộ hết đó. Khi thằng Hoàng hí hửng đi với giấy phạt cấm túc, thì thằng Thuật cười. Đỡ quá, để chủ nhật ở nhà ngủ cho ngon. Sao mà thằng này nó mê đi cấm túc không hiểu được? Thằng Thạch cắn miếng bánh xu, kèm chảy quanh miệng. À, tại nó muốn làm dân chơi cầu ba cẳng. Nói xong, nó gói 2 cái bánh xu bỏ vào túi. Sao mày không ăn hết đi? Ngán hả? Không, tao để dành cho thằng Mai. Thằng này thèm bánh xu lắm, nhưng không có tiền ăn.
Chương 13.
Khi tụi thằng Chương, Dũng, Mai và có cả anh Trang, do thằng Chương mời đi để ủng hộ tinh thần, đến nhà thằng Hữu ở khu cư xá sĩ quan cảnh sát, thì đã thấy thằng Việt cùng một số thằng trong ban nhạc trẻ của tụi nó. Những thằng này đều để tóc bơm bê, tóc dài trùm ót, chấn ngay một đường thẳng ở phần tóc trước trán. Ngoài việc cùng một kiểu tóc, tụi nó cũng ăn mặc giống hệt nhau. Áo bó sát thân người, bất kể thằng mập, thằng ốm, quần ống voi, bó phần bắp vế, nhưng phần từ bắp chuối xuống mắt cá thật rộng. Với phần bản lưng quần thật to, chân mang hia cối, tất cả những gì tụi này diện trên người đều là mốt thời trang thịnh hành trong giới trẻ. Qua cách bọn nó nói chuyện với giọng điệu tự hào, thằng Dũng biết tụi này là học sinh của các trường La Salle Tra Ba, J.J. Russell, nó nói thầm, mẹ, tưởng học trường Tây là ngon lắm à. Đây là tâm lý không chỉ riêng của thằng Dũng hay một học sinh Petrus khí nào, mà gần như là thái độ của những thằng học chương trình Việt đối với bọn học trường Tây. Và ngược lại, cũng có thể xuất phát từ tâm lý trịch thượng của học sinh trường Tây, xem bọn học sinh các trường học chương trình Việt là không có đẳng cấp, sức học yếu và không phải là giới thượng lưu, dù cho trong đám học sinh các trường Petrus, Chu Văn An, Gia Long cũng có đứa là con của các công chức cao cấp hoặc những thương gia, giáo sư nổi tiếng. Dân Tây học trường Tây đã đành, đằng này, những Tây trọc phú cũng cố gắng tìm cách cho con mình vào trường Tây học để chúng có thể nói tiếng Tây, chơi như Tây, cho giống Tây. Thật là lạ, có điều không ai hiểu được là dân Tây thứ thiệt thì lại không để ý đến chuyện phân biệt đẳng cấp, nhưng những ông Tây Việt Nam giả cày thì thật là mẹt xà lù. Chú thích, tiếng chửi thề. Hết chú thích, cả lũ. Nhìn những thằng học sinh học chương trình Việt ngữ như là người đến từ hành tinh khác, như trong phim của Louis de Funès, như mấy thằng trong ban nhạc trẻ này chẳng hạn. Vì vậy, không khí có vẻ đã nặng nề ngay từ đầu, vì không bên nào cảm thấy gần gũi với nhau. Thằng Chương nói riêng với thằng Việt khi tụi nó đi trên đường vào câu lạc bộ. Tao nói thật với mày nghe Việt, chuyện mời mày tham gia văn nghệ là do thằng Mai giới thiệu. Thực ra, tụi tao cũng chưa biết mấy anh có chịu không nữa. Nhưng tại mày có vẻ khi dễ ban dân ca của tụi tao quá, nên tao mới thi đấu với mày. Tao nói rồi, chừng nào tao nghe tao khoái, thì tao tham gia. Chưa chắc lúc mày khoái, thì tụi tao đã chịu. Tụi nó vào câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ của cư xá. Đúng là một câu lạc bộ dành cho những ban nhạc trẻ thứ thiệt. 3-4 cây đàn guitar lead, bass, nằm cạnh dàn tăng âm Kenwood, dây nhợ gắn lông thòng, với mấy cái loa Bose to tổ chảng. Thằng Chương nhìn dàn nhạc cũ này, rồi nghĩ đến những cái loa cũ, rách, với dàn tăng âm từ thời Bảo Đại ở trường Tắm Mưa, chỉ dùng để phát loa thông báo sinh hoạt trong trường, mà nó phát buồn đang được ban dân ca tận dụng để tập dượt. Nó rất mong có một nhà hảo tâm nào tặng cho ban dân ca một dàn âm thanh như thế này thì sẽ biết sức của tụi nó tung hoành đến đâu. Thằng Việt làm trọng tài. Bây giờ, mỗi bên chơi một bản tân nhạc tự chọn đi. Nhạc Việt hay nhạc trẻ đều được. Thằng Chương để bên thằng Hữu biểu diễn trước. Như một sự tất nhiên, nhóm nhạc trẻ của thằng Hữu hòa tấu bản Yesterday của ban Beatles đang thịnh hành trong giới chơi nhạc trẻ. Nhóm nhạc trẻ của thằng Hữu chơi như đang lên đồng. Tụi nó lắc lư cả thân mình. Có thằng thì quỳ xuống, có thằng thì nhảy cà tưng theo điệu nhạc. Không khí trong câu lạc bộ vô cùng hứng khởi. Những người nghe, kể cả nhóm thằng Chương cũng gần như bị cuốn hút theo giai điệu của bài Yesterday. Khi nhóm thằng Hữu kết thúc bản hòa tấu, tất cả những người có mặt trong câu lạc bộ đều vỗ tay cổ vũ. Bis, bis! Tiếng huýt sáo của nhóm ủng hộ ban nhạc của thằng Hữu làm huyên náo cả căn phòng. Thằng Dũng thấy lo cho thằng Chương. Không khéo thì mất mặt, ê càng như chơi. Thằng Mai động viên thằng Chương. Chơi ngon nghe mày. Thằng Chương xách cây đàn cò, bước đến trước micro. Tiếng cười của nhóm thằng Hữu cất lên khi thấy thằng này xách một cây đàn không giống ai, xấu hoắc và nhẹ tên so với những cây đàn điện bắt mắt bằng những đường cong và những dây đàn kim loại lóe sáng lấp lánh. Thằng Chương sẽ biểu diễn đàn cò một mình, không có dàn nhạc đệm theo. Nó nhìn xuống anh Trang. Trong không khí này, nó cảm thấy mất tự tin. Nhưng trót leo lên lưng cọp rồi thì nó phải ráng tới đâu hay tới đó. Dầu gì cũng là trưởng ban văn nghệ của lớp thứ 7, một thành viên của ban dân ca nhà trường. Dù có thua bọn tóc dài, tên Tây, hippie này thì cũng phải biểu diễn cây đàn nhị cho ngon. Nó thầm nghĩ để tự động viên mình. Nó ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, gác cây đàn nhị trên một bắp vế. Nó kéo cây micro thấp xuống ngang với gáo đàn. Không cần nói tên bản nhạc, nó bắt đầu kéo. Nhóm nhạc của thằng Hữu bắt đầu lắng tai nghe, rồi bọn nó ồ lên, ngạc nhiên. Ngay khi khúc mở đầu nổi tiếng của bản Love is Blue, anh Trang gật đầu, nghĩ thằng này biết chọn bài để chơi, vì ảnh hưởng của cây đàn nhị rất phù hợp với giai điệu buồn của bài hát. Bỗng dưng anh Trang nổi hứng, bước lên bục, cầm cây guitar điện so dây rồi hòa điệu theo tiếng đàn nhị của thằng Chương. Quả là một buổi biểu diễn văn nghệ mà tất cả những đứa có mặt trong phòng câu lạc bộ đều chưa được xem qua và nghe qua. Một bản nhạc nước ngoài được thể hiện qua tiếng đàn nhị với tiếng đàn guitar điện đệm theo. Cũng tiếng vỗ tay không kém gì ban nhạc của thằng Hữu khi thằng Chương chấm dứt, cũng bằng những giai điệu khó quên của bài Love is Blue. Điều này làm thằng Chương vững tin hơn. Anh Trang gật đầu với nó, thằng Việt bước lên bục sân khấu. Tiếp theo sau đây là chương trình so tài trực tiếp. Mỗi người chơi cùng một bản nhạc Việt Nam. Thí dụ như thằng Hữu chơi bản Hàng Mặc Tử, thì thằng Chương cũng chơi bản Hàng Mặc Tử. Nếu bên nào thắng, thì bên đó được quyền đưa ra bản nhạc tiếp theo. Còn hai bên đều chơi được, thì bên kế tiếp sẽ được chơi bản nhạc mình chọn và bên kia phải chơi theo bản nhạc đó. Hai bên chỉ chơi ba bản là chấm dứt chương trình của ban Tùng Lâm, hiểu chưa? Ok Salem. Bên nhóm của thằng Hữu la lên. Sao Chương, mày đồng ý không? Đồng ý thì chơi, không đồng ý thì coi như bỏ cuộc. Đồng ý hả? Vậy bắt đầu vào cuộc thi ngang. Trước hết là phải bắt thăm xem ai được quyền chơi trước. Thằng Việt bỏ hai lá thăm vào cái nón. Nào, mời hai đội bắt thăm. Ai bắt được lá thăm có dấu cộng thì sẽ được chơi trước. Vận may đến với nhóm của thằng Hữu. Khi chuẩn bị nhạc cụ, bọn nó tập trung lại để hội ý. Sự bối rối lộ rõ trên gương mặt của thằng Hữu. Thực ra, chơi nhạc Việt Nam không phải là một thế mạnh của nhóm tụi nó, khi tụi nó chỉ tập trung tập dượt những bài hát của các nhóm nhạc trẻ ở nước ngoài. Thằng Hữu chơi khôn, đề nghị. Mình chơi nhạc hát lại Việt được không? Thằng Việt quay xuống khán giả hỏi. Đồng ý không các bạn? Đồng ý, đồng ý. Sự đồng ý của đám khán giả đang dự khán cuộc thi, vốn là ủng hộ viên của nhóm thằng Hữu, đã gỡ bí cho nó. Hữu gật đầu. Thằng đánh trống lấy hai cái dùi trống đánh vào nhau ba tiếng làm hiệu vào nhạc. Giai điệu của bài Greenfield, nổi tiếng của nhóm Brothers Four, bao trùm khắp căn phòng. Một thằng chụp với micro đứng hát bằng tiếng Việt, giọng lớn lớn. Đồng xanh là chốn đây. Lời bài hát Greenfield được viết bằng tiếng Việt với tên Đồng xanh. Ủng hộ viên của nhóm cũng trong trang phục không thể nhầm lẫn được. Áo bó thân, hai bộ áo cổ to, quần xì gà, vỗ tay ầm ĩ. Thằng Chương dậm đứng lên phản đối, nhưng anh Trang đã nắm tay, kéo nó ngồi xuống. Thằng Chương hậm hực, tụi nó chơi ăn gian. Anh Trương nói nhỏ, kệ tụi nó, quan trọng là em chơi bài này được không? Không trả lời anh Trang, thằng Chương cố gắng nghe giai điệu của bài hát. Bài này được viết theo âm giai thứ, thế thì các nốt, họ sự sang xê cống, cái nào hợp cả. Nó thừa người suy nghĩ. Như bắt mạch đúng tâm trạng của nó, anh Trang kề tai nói nhỏ nó. Do đang tập trung lắng nghe giai điệu của bài nhạc, nên thằng Chương giật mình khi nghe tiếng vỗ tay nổi lên trong căn phòng. Nó biết nhóm Tăng Hữu đã chấm dứt bản nhạc và bây giờ là tới phiên nó. Nó đang hình dung lại giai điệu bài hát trong đầu. Nó đã từng nghe Ban Phượng Hoàng với giọng ca của Elvis Phương, một ca sĩ của nhóm xuất thân từ học sinh La Santa Be hát bài này. Nó run run cầm cây đàn nhị trong bàn tay đang rịn mồ hôi. Ăn thua là phải bắt cho được nốt nhạc đầu tiên nghe mày. Nó thầm nói với cây đàn, một cách đùa vui để khống chế nỗi sợ hãi mà nó thường bắt gặp khi đối diện chúng. Nó hát thầm trong đầu để bắt âm dài đồng, 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 đồng. Thế rồi, qua bộ máy tăng âm, tiếng đàn nhị ngọt ngào, nhiều lúc nghe chừng như âm hưởng của cây đàn viêu long của thầy Nguyễn Hữu Ba thường kéo cho tụi nó nghe. Mà có lần thầy đã nói vui trong lớp rằng cây đàn nhị cũng như cây đàn viêu long, chỉ khác một điều là một đàn có nhiều dây và một đàn chỉ có hai dây. Đi vào đoạn đầu bài đồng xanh rất êm. Không khí trong căn phòng im lặng, chỉ còn nghe tiếng đàn nhị của nó thể hiện những âm điệu ngọt liệm. Anh Trang vỗ tay, tiếp đó là tụi thằng Chương, thằng Mai, và sau đó là tất cả khán giả, những người sống trong cư xá sĩ quan, biết có văn nghệ trong câu lạc bộ nên đến xem chật cả căn phòng. Thằng Chương như tự tin hơn vì tâm hồn trí óc nó đã đi được vào giai điệu của bài hát, thể hiện qua cách nó kéo cây vĩ và năm ngón tay nhấn phím phía trên cần đàn. Làm chủ cảm xúc và cây đàn, nó chấm dứt bài hát một cách điệu nghệ khi tung cây vĩ lên cao và chụp lấy bằng tay mặt, mà tay trái của nó vẫn còn nhấn phím nốt nhạc cuối cùng ở sợi dây buông. Nhiều lời bình phẩm vang lên. Ngộ quá hé, cây đàn cò mà cũng kéo được nhạc tay. Tại hồi xưa tới giờ, mình chỉ thấy nó kéo trong hát cải lương, hát bội, đám ma, nên đâu có biết. Thằng Việt tiếp tục giữ vai trò người hướng dẫn cuộc thi. Theo thể lệ cuộc thi, thì bây giờ, bên đàn cò chơi trước, sau đó bên nhóm Thằng Hữu chơi sau. Thằng Chương bắt đầu để cây vĩ vào kéo. Một âm điệu rất lạ vang lên trong nhịp 2-4, vừa buồn lại vừa có vẻ tâm sự. Bên nhóm Thằng Hữu trố mắt ngạc nhiên vì tụi nó không biết thằng này đang chơi bài gì. Một thằng ra dấu phản đối và hỏi lớn, bài này là bài hát gì vậy? Có phải từng nhạc không? Thằng Việt thay mặt cho thằng Chương trả lời, bài này hợp lệ, nó tên là Gia Tài Của Mẹ, nhạc của Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc phản chiến hả? Không chấp nhận. Thằng Dũng quay sang hỏi anh Trang, ủa, bài này là nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn hả anh? Ừ, anh Trang khẽ hát. 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. Thằng Dũng sực nhớ mấy bài phản chiến mà thằng Chương đã dạy cho nó. Còn mấy bài diễm xưa cũng là nhạc phản chiến phải không anh? Không phải, đó chỉ là nhạc tình thôi. Trịnh Công Sơn có viết nhạc phản chiến in trong các tập ca khúc Da Vàng, Kinh Việt Nam. Nó buộc miệng, vậy mà. Phía trên sân khấu vẫn tiếp tục cuộc khẩu chiến thay cho đàn chiến. Bên thằng Hữu vẫn không đồng ý chơi nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Thằng Việt đưa ra giải pháp. Thôi, chỉ trừ nhạc phản chiến, thằng Chương có thể chơi bất cứ bản nhạc tình cảm nào của Trịnh Công Sơn. Đồng ý không? Đồng ý. Thằng Chương không nói không rằng, bắt đầu cầm cây vĩ, kéo bài Giọt Mưa Trên Lá, một bản nhạc của Phạm Duy. Giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già, trên xác con lạnh giá, theo điệu vals chậm buồn tha thiết. Tụi thằng Hữu lại ngẩn ngơ như chưa nghe bài hát này bao giờ. Tuy nhiên, với những đôi tai có thẩm âm tốt, tụi nó vẫn có thể bắt được giai điệu nhốt vào đầu và thể hiện bằng đôi tay điêu luyện trên cần đàn. Những nhóm nhạc trẻ đã được tôi luyện bằng cách nghe đi nghe lại những bài hát của các ban nhạc nước ngoài qua băng, rồi chơi lại làm sao cho thật giống. Nhóm nhạc trẻ của thằng Hữu cũng vậy. Nhiều thằng chơi đàn nhưng chẳng biết phân biệt được nốt nhạc, rất dốt nhạc lý. Nhưng tụi nó chỉ nghe băng nhạc mới chỉ 1-2 lần là có thể chơi được lại bản nhạc đó giống tới 80-90%. Vì vậy, sau khi thằng Chương chơi hết bài Giọt Mưa Trên Lá, thì nhóm thằng Hữu bắt đầu chơi lại bài này không một chút khó khăn. Anh Trang gật gù nói với thằng Dũng, nhóm này chơi cũng hết chì ha. Sau đó là đến lượt nhóm thằng Hữu chơi. Anh Trang kêu thằng Việt xuống, nói nhỏ. Thằng Việt gật đầu và bước lên bục nhạc, cầm lấy micro, nói. Một đàn anh của chúng ta trong trường Petruski, anh Trang, là trưởng ban văn nghệ của trường, có đề nghị là hai nhóm sẽ chơi chung một bài nhạc. Một thằng trong nhóm của thằng Hữu chửi thề, đờ mờ, đàn anh của mấy thằng Petrus chứ đâu phải là đàn anh của tụi tao, tao không chơi. Thằng Hữu trừng mắt cũng chửi thề, cờ, thằng nào không chơi thì tao cũng chơi. Tao là học sinh Petruski, thì ảnh là đàn anh của tao. Mình chơi với tinh thần văn nghệ mà. Nhưng tao không thèm chơi tân nhạc. Ok Salem. Thằng Hữu nói với anh Trang. Hai nhóm cùng chơi một bản nhạc trẻ, được không anh? Anh Trang gật đầu. Tùy ý bên nhóm em thôi. Thằng Hữu cầm cây guitar lít lên, so dây. Sau đó, nó dạo vài nốt đầu tiên trong bản California Dreaming. Vì đã tập dượt bản này với nhau nhiều lần, nên khi nghe vài nốt dạo đầu bắt nhịp, là nhóm nhạc trẻ của thằng Hữu hòa đàn cùng nhau ngay lập tức. Sau khi để cho thằng đánh trống biểu diễn hai cây dùi solo một đoạn, là bắt đầu đoạn chơi solo của cây lít. Nhưng thằng Hữu lại không đàn, mà nhìn thằng Chương như ngỏ ý, nhường đoạn biểu diễn cho thằng này thi thố tài nghệ. Thực ra, thằng Hữu cố tình gài bẫy cho thằng Chương, vì đoạn solo này với sức của thằng này thì rất khó biểu diễn. Biết ý của thằng Hữu, nên anh Trang liền cứu nguy cho Chương bằng cách đưa cho thằng Chương cây kèn harmonica và lấy cây đàn nhị từ tay thằng này. Thế rồi, anh bắt đầu kéo vĩ vào hai dây đàn của cây đàn nhị. Cả nhóm thằng Hữu ngưng đàn, đứng nghe anh Trang kéo cây đàn nhị trong tiếng kèn harmonica của thằng Chương. Bỗng dưng, như bị tiếng đàn nhị hấp dẫn, thằng Hữu bắt đầu chơi cây lít, đi theo sau đó là cả nhóm nhạc. Bây giờ là một cảnh tượng vui nhộn xảy ra khi cả hai nhóm thuộc loại tân cổ đang giao duyên với nhau một cách ngọt liệm. Hết bản California Dreaming, thằng Chương bắt luôn bài 500 Miles và cả hai nhóm hòa đàn cùng nhau trong hứng khởi. Đợi cả hai nhóm vừa chấm dứt bài nhạc, thằng Việt lên ngay sân khấu, cầm micro nói. Cuộc vui nào cũng tàn, để đồng bào trong cư xá nghỉ ngơi. Chương trình hợp tấu cổ kim hòa điệu tạm ngưng tại đây, hẹn dịp khác. Mong quáo đồng bì. Nó cố tình nói lái để pha trò. Ủa quên, quý đồng bào thông cảm. Rồi nó hát một bài nhạc vui của ban tạp lục tùm lâm. Đến đây chấm dứt chương trình của ban tùm lâm, làm quý đồng bào trước khi ra về cũng còn có một tràng cười quá xá cỡ. Cho cái thằng xứ ngôn viên ăn nói có duyên, thấy cười chết mẹ, như một đồng bào nào đó trong cư xá nhận xét. Anh Trang, thằng Chương bắt tay những thành viên trong nhóm của thằng Hữu, khen ngợi thật lòng. Các bạn chơi hay lắm, hy vọng ngày nào đó chúng ta có dịp chơi chung một lần nữa. Thằng Hữu cũng nói thật tình với thằng Chương. Tao không ngờ cây đàn cò của mình cũng chơi được tân nhạc nữa. Thằng Chương cũng thú nhận, không khách sáo. Coi vậy, chứ cũng phải tìm được bài nhạc phù hợp mới thể hiện được hết. Tụi nó chào tụi thằng Hữu rồi chia tay. Trước khi từ biệt, thằng Chương để đi về hướng chợ lớn, thằng Dũng trách thằng này. Mày xạo với tao. Xạo với mày vụ gì? Mày nói bài Diễm Xưa là nhạc phản chiến. À, tao sợ mày hát bậy, bị cảnh sát bắt. Nghe nói nhạc này bị cấm đó. Vậy sao hồi nãy mày dám đàn? Tao phải chơi vậy mới ăn tụi nó chứ. Tất nhiên thằng Dũng hiểu không phải, vì nó hát nhạc phản chiến cùi mà Xuân Chi coi thường nó. Cái chính là con Chi xem thường nó vì nó nghèo, không xứng làm bạn với con Chi. Đi học, con Chi phóng xe BC vù vù, còn nó cứ lọc cọc chiếc xe đạp, thiếu cả cái chắn sên, làm nó phải dùng cái kẹp để kẹp ống quần, cho khỏi dính dầu nhớt làm đen thùi lùi hai ống quần. Bởi vậy, nó cũng không trách thằng Chương đã chơi trác nó. Hãy can đảm chấp nhận và nhìn vào thực tế. Nó nhớ đến câu danh ngôn chép ở sổ tay. Thực tế là dù có hát nhạc phản chiến, thì nó cũng là kẻ thua trận trong cuộc chiến giữa nó và con Xuân Chi. Phản chiến làm gì cho mất công?